cho nên ông mới báo với quan thực tập cả bu cáo ngài làm thiết về các pháp không thành đạo, cho nên bỏ trong ngục rồi cho nó chết. Đó, đúng một tự cái rất là rõ. Tại sao mà trong cái hạt giống chúng ta còn chấp chứa những hạt giống đó? Thì trong những lúc có nói cái hạt như đó, mình có thể là 51 hạt giống trong cái hạt giống của mình. Bởi vì Đức Phật là chia đó. Nhưng mà chúng ta chỉ có 10 hạt giống thiện pháp, còn 41 hạt giống ác pháp. Những hạt giống tập số, ích kỷ, sang tham. Nếu mà chúng ta không tu, không thiện pháp, thì chúng ta gặp ai được hạnh phúc, gặp ai được cái đó, thì tự nhiên cái hạt giống tập số đâu mới chết rồi lên. Cho nên, gần đây tôi có làm một cái bài phát nguyện, tôi có cho quý Phật tử hàng tiên tụng tập để cho mình nhớ. Cũng như thế nào? Nguyện đời con mãi mãi thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được. Có nghĩa là mình thấy người ta được hạnh phúc, được an ổn, thì chính bản thân mình đang được hạnh phúc, đang được an ổn. Vì thấy người ta được hạnh phúc, an ổn mà mình vui theo đó, thì chính ngay trong giờ phút này mình đang đi trên cái lộ trình của các đạo. Mà mình đã là Phật tử rồi, nhưng mà có Phật luôn rất là khó. Hồi nãy tôi nêu lên đó, rồi cả nhưng những người xuất gia chúng tôi luôn, cái việc làm là rất là khó. Đó, cho nên ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với Phật tử một đề tài: vui cái hạnh phúc của người chính là cái hạnh phúc của mình. Chẳng hạn như mình thấy người ta được hạnh phúc, người ta được cái đó, và mình tùy lấy mình vui theo đó, thì chính là mình cũng đang được hạnh phúc, được cái đó. Đó, cho nên trong nghệ thuật sống tức là một câu chuyện. Hồi xưa ông vua đến thức, ông mới đãi một cái buổi tiệc thật là lớn, mà trong buổi tiệc này á có thể là 20 quỷ chư thiên và 20 loài ngạ quỷ cùng dự một bàn tiệc. Nhưng mà ra một cái kết luận là trong lúc ăn thức ăn đó thì cái cánh tay á không được co vào, cái hãy mình muốn thức ăn á thì không được co vào, co vào á thì phạm vào cái lực của nhà trời thì không được dự tiệc. Thì bây giờ là đại chúng nghĩ là cái hãy mình ăn, mình muốn cái đồ ăn nên mình không có co tay mình ăn, là ông bắt buộc, cái ông trời cái thức là bắt buộc là cái cánh tay á là phải thẳng đứng nó luôn, múc đồ ăn. Bây giờ biết một tử múc sao được, múc được không? Thì cánh tay mình thẳng ra, chẳng hạn như bây giờ trước mặt mình đồ ăn đây, cái cánh tay thẳng ra mình muốn cho nó ăn. Và bắt buộc là nếu mà to là đó, thì phạm vào cái lực của nhà trời thì không được giữ cái bữa tiệc đó. Thì trong giờ phút thực tại này á, 20 loài ngạ quỷ á, thì họ sao? Họ la, họ khóc, họ than quản. Nhưng mà còn ngược lại á, 20 vị chư thiên họ ăn uống rất là vui vẻ. Họ nhớ gì? Đó là chút. Nhớ gì? Hả? Nhớ là thân đó. Anh nhớ gì? Mà không nhớ là thân thì đó. Mà người này túc qua cho người kia. Thế hẹn hai người còn cái bên, thì tôi thẳng tay qua, tôi túc qua người này. Người kia túc qua lại cho họ ăn rất ăn ổn. Còn cái loài ngạc lý sẽ vậy mà ăn không được thì sao? Vì có cái tâm tập tố, vì có cái tâm ích kỷ, vì có cái tâm sang tham, cho nên họ ăn được. Còn đằng này thì chỉ là chưa khi ăn được là họ đem cái hạnh phúc của mình hiến tặng hạnh phúc của người khác, đó là pháp tu của nhà Phật, đơn giản thì thôi, phải không? Cho nên ở đây mình hình rất tưởng tượng là Phật nói một cái gì quyền quý cao siêu, mà đạo Phật trả hết tất cả sự tự do cho mình để mình định đoạt. Đó, cho nên ở đây trong kinh Đức Thập Nhị Chương Phật dạy, thấy người khác cố thí mà chúng ta tùy ý, chúng ta vui, thì chính trong giờ thực tại này mình cũng ngang bằng cái phước đức của người bỏ ra 1 triệu. Bởi vì sao? Cái hạn như một người đó bỏ ra 1 triệu đồng cố thí cúng dường, thì ta xả cái tâm gì? Xả cái tâm tham. Mình tùy ý mình vui theo thì mình xả cái tâm tập tố, hai tâm của mình đạt. Còn lần này á thì ta thấy mình bạn mình làm cái việc gì thiếu, và bạn mình làm cái gì mà hơn mình chút, chúng ta chịu đựng được. Mà chúng ta chịu đựng không được thì đó là hạt giống tập số, nó đang tăng trưởng và nó đang nảy mầm. Rồi do đó trong kinh Trường Pháp Thuyết Nghi Phật dạy, nếu có người thấy có người khác tu phước và bố thí quần, người đó che tay hiểm bác. Ngươi là người tà mạng vì tìm cầu danh lợi, kẻ xuất gia cần gì bố thí, chỉ cần tu thiền định và trí tuệ, cần gì lăng xăng làm việc vô ích. Có nghĩa là một lúc nào đó quý Phật tử thấy chẳng hạn như chúng tôi là người xuất gia mà còn làm những việc thiện pháp, bố thí cúng dường, tạo những cái việc thiện cho những người khác. Cái quý Phật tử nói cho ông này tu mà còn lăng xăng do những cái việc mình chán lên như thế, thì Đức Phật dạy như thế này: người sinh nghĩ như thế là biến thuộc của ma, người ấy lúc mạng chung sẽ lộ vào đại địa ngục thọ khổ lâu dài, khi ở địa ngục ra rơi vào trong loài ngạ quỷ trăm năm trăm đời, độ vào thân chó khi thoát khỏi thân chó trăm năm trăm đời, thường sanh trong vào nhà nghèo, chịu mọi thứ khổ vì ở đời trước thấy người khác bố thí mà không tùy thủy vui theo. Rất là rõ ràng. Các bạn như mình thấy người làm bố thí cúng dường cái mình khởi đó, mình nói chuyện làm chuyện bố thí để tiền ăn xài trước, chỉ cần mình khởi một cái niệm thôi thì mình chết, mình rớt vào trong đại địa ngục khổ. Rồi sau khi mà rớt vào cái địa ngục khổ và sanh lên làm cái loài ngạ quỷ, sau khi sanh làm cái loài ngạ quỷ xong rồi, mình rớt vào cái loài súc sinh, tức là làm con chó. Sau khi mà hết tập lòng xuất sinh rồi đó, thì mình sanh vào một cái gia đình nào bất cứ đều là nghèo cũng khó khổ. Vì sao? Vì đời trước không có cái tâm tùy hỷ. Bây giờ mình nghĩ lại, mình sanh trong gia đình nào tự mình nghĩ mà quý Phật tử mình nói thẳng luôn, mình đừng có cần coi bói xem tướng gì hết, là tự mình nghĩ lên Phật dạy. Ngày xưa chúng ta tạo cái nghiệp gì mà bây giờ sanh trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, cái gì cũng kiếm khó quá, là mình biết trong thời quá khứ ta đã không bố thí, ta đã không cúng dường, mà ngược lại ta còn tạo tốt nữa. Thì bây giờ mình chuyển thì sao? Bây giờ quả hình thành rồi thì chúng ta phải chuyển là chuyển cái nhân, có nghĩa là cái nhân này hôm nay chúng ta đừng tiếp tục tạo nữa đó. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là chuyển, nhưng mà cái tùy hỷ á, sẽ chỉ bản tay của Phật nói là tùy hỷ rất là lớn hoặc là cao cả. Mà đây là cái pháp tối thượng cho bậc thượng nhân, chứ không phải là tạm thượng. Vì sao? Chẳng hạn như mình tùy hỷ cha mình được, mẹ mình được, anh mình được, chị mình được, cha mình được, bạn bè mình được. Nhưng mà cái người thù của mình đó, mình tùy hỷ được không? Tùy hỷ được không? Không. Mà mình không tùy hỷ với người thù của mình á, thì không có thành tựu về cái pháp tùy hỷ. Cho nên cái pháp tùy hỷ này á, đặc biệt cho những bậc thượng nhân mà chúng ta muốn được như thế, thì mình phải tập cái phương pháp tùy hỷ cái người bạn trước đó. Do đó trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, người thù địch có 7 điều kiện mong muốn cho kẻ thù của mình. Thứ nhất là gì? Mong cho kẻ thù với mình nghe sắc thật là xấu. Nếu mà xấu chừng nào thì mình rất là vui, phải không? Thế hệ như là nó là bị gì? Bị tai nạn hay là bị bỏ nước sôi thì xăng dầu đó, cái niềm vui nó tự cho cái lòng mình nó có những cái niềm vui. Mà hạt giống là hạt giống gì? Đó là hạt giống ác pháp, rất là rõ. Chứ còn những cái niềm suy nghĩ đó thôi thì còn có đây là cái hạt giống ác pháp. Thứ hai, mong cho kẻ thù với mình ngủ không được. Hôm nào khi nào mà thấy mặt tiền lệ hỏi hồi đó chị có ngủ không, nó ngủ được chắc là vui lắm, nó cho mày chết luôn. Ví dụ như vậy họ trở lại giác điện luôn. Đây là mình suy nghĩ trong cái tâm của mình, mà ngay trong giờ phút đó là chúng ta gieo hạt giống ác pháp. Thứ ba, mong cho kẻ thù với mình không được lợi ích, thường bị tổn giảm, tức là bị tổn giảm từ nhà cửa con cái, tất cả các anh việc làm mình mong muốn cho người thù mình bị tổn giảm. Thứ bốn là mong cho kẻ thù với mình bị phá sản. Nếu mà bị phá sản thì phá sản cho mình vui lắm. Nhiều khi mình rất là chia buồn, mình nói tôi thấy chị tội quá, đang làm ăn lên mà chị phá sản, mình chia buồn, nhưng mà trong tâm mình nó rất là mừng. Có gì không? Có bạn có gì lên? Bên Nhật Bản có một cái ông này cũng mù mắt, ông sanh ra đời đã bị mù mắt rồi, tức là ông vừa đẻ ra là bị mù mắt. Nhưng mà ông có một cái thật là ông láng tai, ông nghe cái tiếng người, ông biết người này vui hay là buồn, người này có cái tâm thật tốt hay có cái tâm hung Thì cuối cùng cái đời đó tuyên bố một câu như thế này. Ông nói trên đời này chỉ có một vị thiền sư Bát Cây là có những cái lời nói thật. Còn đa số những người đến chia sẻ những cái nỗi buồn cho người khác, nhưng mà trong tâm của họ tôi vẫn thấy những cái bóng dáng là vui thích khi người ta bị phá sản, khi người ta bị tội giả, khi người ta bị tai nạn. Quý mình để ý cái đó nha. Nhiều khi mình cũng nói trời tôi thương chị quá, chị ngày xưa đẹp mà bây giờ bị tai nạn hơi xấu một chút. Mình rất là ngoài miệng của mình á thì mình rất là thương cảm, nhưng mà bên trong mình vui lắm, cho mình chết rồi. Ví dụ như đó là cái tâm của mình, tâm đó là tâm thật tốt. Vì sao? Vì cái tâm này quý Phật tử vừa ra đời một cái là tâm theo quý Phật tử gọi là câu sanh ngã chấp và câu sanh tập chấp, đi theo liền quý Phật tử. Đừng có nói chuyện người dân nước lạ mà chỉ nghe mình trong gia đình thôi. Mà chỉ là ngày xưa mình thưa mà chỉ cần có làm ăn được cái ổn, được giàu sang, được hạnh phúc, con cái nó rõ ràng, nó thật luôn cho mình cũng vui. Với lắm cho nên mình nó gọi là gì? Chúc sinh. Chứ ngay đó là mình vui, mình tì lấy là mình là Phật Thượng Nhân, là Phật và Thánh rồi. Đó rất là rõ. Thứ năm, mong cho kẻ thù với mình không được tranh luận. Đó chưa kể cái công chuyện mà tôi gửi lên đó, là hai người Việt Nam mà làm việc với nhau á thì tự nhiên là thua xuống kém, là không muốn cho người bạn của mình được tranh luận. Đó cũng tranh luận thuộc quyền quy. Thứ sáu, mong cho kẻ thù với mình không được bạn bè, tức là luôn luôn sống trong cái niềm cô độc thì chúng ta rất là vui. Thứ bảy, mong cho kẻ thù với mình chết đổ vào đường dữ, rất là mong muốn. Đây là chúng ta nêu lên những cái hạt giống này cho chúng ta biết. Rồi qua cái phần hai la mã, sự tác động về cái tâm tỳ mỹ. Đây, ở đây á, chúng tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy được rằng trong cuộc sống giữa đời thường chúng ta, chúng ta sanh ra đời, chúng ta được sát diệu, tức là cái nhan sắc chúng ta được thù diệu, rồi danh vọng chúng ta được đầy đủ, nhà cửa chúng ta được giàu sang, thì quý Phật tử đừng có tưởng lầm là thần thánh thượng đế ở trong mình. Nhớ kỹ nha, mà ai cho mình? Ai cho mình? Ở chính bản thân của mình. Chính bản thân ngày xưa mình tạo những cái việc thiện pháp, mình tùy lý, mình vui thích tất cả hạnh phúc của người khác, thì bây giờ mình sanh ra trong một gia đình nào cũng đều được an vui, cũng đều được hạnh phúc. Mà cái tâm tùy lý này á, giống như một cái ông kiến trúc sư mà ông vẽ ra một căn nhà, thì quý Phật tử cũng như thế. Quý Phật tử là một nhà kiến trúc sư vẽ cái thân tâm ngũ quật của quý Phật tử. Và tôi xin gửi quý Phật tử một công việc. Ngày xưa có một thời mà phải làm rất là giỏi, một khi mà ông làm được một căn nhà thì tất cả mọi người ai cũng đến đều mua căn nhà của ông hết. Bây giờ ông làm rất là đẹp, có một cái tài tay điêu luyện, cho nên ông làm căn nhà rất là xinh xắn. Một hôm đó ông nói với ông chủ thần mật, nói thôi bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi già rồi, thôi bây giờ tôi không có làm nữa, tôi xin nghỉ. Thì cái ông chủ thần mật ông nói thôi bây giờ bác lớn tuổi, bác nghỉ rồi, thôi bây giờ bác còn 4-5 ngày nữa bác nghỉ, bác giúp giùm tôi làm một căn nhà cuối cùng. Sau khi mà ông thần mật đã làm cái căn nhà cuối cùng xong rồi, thì cái ông chủ thần mật đã nói là trong suốt 30 năm gia đình tôi được giàu có, được sung túc là cũng nhờ bàn tay khéo léo của bác. Thôi bây giờ tôi tặng bác cái căn nhà cuối cùng mà bác làm. Cái ông nghe xong rồi ông la khá một cái bất tỉnh luôn. Tại sao ông la đến bất tỉnh? Tại sao? Tại sao ông la đến bất tỉnh? Ai biết? Ông vui phải không? Đó, vui không? Vui không? Còn tự thấy vui sao? Hả? Cho vậy mà ông la nó á một cái bất tỉnh là quỳ, ông hối hận. Tại sao hối hận? Vì ngày xưa ông làm cái căn nhà mà cũng đẹp hết, nhưng mà ông nghĩ là còn 3 ngày nữa nó còn làm việc nữa thôi, cho nên nó làm căn nhà người ta nhìn vào giống như cái chuồng gà, mà ông không ngờ là cái căn nhà đó biết là tác phẩm thật tặng riêng cho ông, cho nên ông rất là hối hận. Thì qua câu chuyện này mình nghiệm lại coi, mình nghiệm lại cái thân phận của con người, kiếp người của mình là cái gì. Thì bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi thì mình là một nhà kiến trúc sư để tạo cái thân hữu của mình. Mình muốn đẹp hoặc là mình muốn xấu hoặc là mình muốn giàu sang hoặc là muốn danh vị quyền quy gì đó, thì chúng ta ngay trong giờ phút thực tại chúng ta phải tạo cái thân hữu của mình thật tốt, đúng không? Thấy người ta được hạnh phúc, thấy người ta được thành công thì mình tùy thì mình vui theo đó. Cho nên qua cái phần này ở đây cũng điểm sơ cho quý Phật tử thấy đạo Phật là trả tất cả sự tự do cho mỗi người chúng ta. Đức Phật nói như thế này: ta không có rảnh mà chen chân vào cái việc của chúng sinh, tự chúng sinh làm, tự chúng sinh tạo tác đó. Cho nên Phật đã khẳng định rằng chúng sanh là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp. Vâng, tức là mình tạo cái việc thiện thì chúng ta được cái quả báo thiện, mình tạo cái việc ác thì chúng ta gặt lấy cái quả báo ác đó. Cho nên trong cái phần này chúng ta phải lưu ý. Rồi sao nữa, trong cái chiều sâu tâm thượng tâm sâu thẳm của tâm thức á, chẳng hạn như mình thấy người ta được hạnh phúc không mà mình còn tự vui theo á, thì trong giờ phút thực tại này khoa học đã chứng minh á, là trong cái bộ não mình nó tiết ra một cái chất, một cái chất này mà khoa học nó không có thể nó chứng minh được, làm cho cái người đó vui chẳng hạn như một ngày, hai ngày, ba ngày, có khi bảy tháng. Chỉ cần mình khởi ra một cái điểm nghiệp pháp là mình vui theo cái hạnh phúc của người khác. Mà bây giờ nó vào cái chứng minh đó chẳng hạn như quý Phật tử chỉ cần một hòn sỏi và mình ném điểm đại dương thì họ đo là phải là 4 điểm chấp tầm. Tức có nghĩa là một điểm mình chỉ cần ghi theo cái điểm pháp thôi thì thân và tâm của mình nó rung động, và trong nhiều lần chúng ta cảm thấy chịu pháp rất là lớn đó. Cho nên nó rất là rõ là tác động của tâm thể hiện rất là lớn đó. Do đó thì sư Vĩnh Vân dạy, nếu tâm thanh tịnh thì quá sanh về cõi tịnh. Nếu mà tâm của quý Phật tử luôn luôn tùy hỷ, luôn luôn thanh tịnh quá của cái tâm mình đó, thì bảo là mình chết là mình tái sanh về cõi tịnh. Chứ không có khi nào mà cái tâm mình tùy hỷ, cái tâm mình vui nhau thì mình chết là tái sanh qua những gì họ sẽ như qua những cái niềm mà xấu khổ quyền nghĩa nó theo tâm, phải không? Đó, cho nên ở đây nó rất là rõ là nếu mà tâm quý Phật tử được thanh tịnh, được chu nhiếm, được tùy hỷ thì mình chết mình sát và mình quá sanh về cõi tịnh. Còn nếu mà tâm quý Phật tử cứ tập đố sang tham tích kỷ sân hận thì bảo là mình chết là mình tái sanh nơi những cái việc mà đấu tranh giành giật suốt. Rất là rõ cái điểm này: đài hương cây báo tâm khấu nhiễm thì bẩm thọ thân hình lên nơi cổ nhô quét. Tức là cái tâm mình xấu nhiễm, cái tâm mình dơ nhớ thì mình tái sanh về cái cõi dơ nhớ xấu ác đó. Hầm hố gò lỏng đó là quả tâm xứng nhau, có thể cả lên tâm thường duyên quỳ quậy rời tự tâm thì không có lý giải nào khác. Tức là rời cái tự tâm thì có đó, có nghĩa là tâm mình cứ tùy nghĩ mình vui đi, mình vui cái hạnh phúc của người khác thì mình chết bảo là mình tái sanh về cái cõi tịnh độ của người vương chư Phật. Còn tâm mình cứ tập tốt, mình tích kỷ thì tức khắc mình tái sanh vào cái cõi xấu khác, để cho nó tương xứng với cái tâm hàng ngày chúng ta hay giải niệm đó. Do đó được tổ dạy, suy nghĩ nguyện ác quá làm địa ngục, suy nghĩ nguyện thiện thì quá làm thiên đường. Và nghĩa là chúng ta suy nghĩ nguyện ác thì ngay trong giờ thực tại này chúng ta đang ở địa ngục, mà chúng ta nghĩ về cái việc thiện, nghĩ về cái hạnh phúc của người khác là chúng ta đang ở đâu? Đang ở thiên đường đó. Cho nên một con có một con phước phước không đến thì sư gặp ổng, ông nói như thế này: ông không tin có thiên đường và địa ngục. Thì thiên sư gặp ổng thì khác gặp mặt ông nói như thế này: ông khuôn mặt ông thì giống như đồ tể, mà ông là Thì lúc này thì Chúa Thánh Thánh nói, đây chính là địa ngục. Và lúc khi nó được chết người ta, thì đó là địa ngục. Đã nghe có nhiều nói rồi á, lúc khi thằng tao và ông xâm xuống chính xác đó, thì Chúa Thánh Thánh nói, đây chính là thiên đường. Thiên đường địa ngục từ đâu? Từ đâu? À, từ nơi tâm của mọi con người chúng ta. Một niệm mà chúng ta cháy lên cái tập tốt ích kỷ của người khác, thì đó là chúng ta đang vào địa ngục. Đang còn sống đây, nhưng mà tâm của chúng ta đang dạo trong cả địa ngục. Mà tâm chúng ta tùy hỷ, chúng ta vui theo cái hạnh phúc người khác. Đang còn sống đây, mà chúng ta đang ở đâu? Ở nơi thiên đường. Như vậy thiên đường địa ngục từ đâu? Từ nơi tâm. Là do đó cũng có nói sao? Trên đường thủ lộ vô nhân cáo, địa ngục vô môn phủ các tầng. Tức là trên đường có cửa không ai đến, địa ngục không cửa có người tìm. Tức là trên đường thì luôn luôn có cửa sẵn sàng cho mình vào mà chúng ta không đến. Mà ngược lại địa ngục nó luôn luôn có cửa mà chúng ta làm gì? Gõ cửa cho tôi tạm ở bao lâu? 2-3 chuyến gì đó, ví dụ, phải không? Đó, cho nên là thiên đường mở cửa mình chịu đó. Lão Tử dạy sao? Vừa khởi một niệm tập tốt, thì ma quỷ nó tới bên. Vừa khởi một niệm thiện, tùy nghĩ thì ai đó? Họ hộ pháp thần nhân có mặt, tức là từ nơi niệm, đó. Rồi trong thiền thoại kể một câu chuyện nữa. Ngày xưa họ có một ông quan đại thần này, ông nhà ông kế bên đó có một ông thầy thuốc rất là giỏi. Rồi một hôm ông nhờ ông thầy thuốc này trị bệnh cho vợ của ông, nhưng mà ông thầy thuốc này nói con bây giờ đã tôi trị bệnh cho cái người nghèo khổ trước, vì cái bệnh vợ ông nó chưa có đến nỗi nào. Do cái nhân duyên đó cho nên ông ôm một cái mối thù ghét ông thầy thuốc này. Một hôm ông lên kinh ra, ông nói với ông vua là cái ông thầy thuốc này á có một cái phương thuốc thật là đặc biệt, để hẹn những người nào bị mù là chỉ cần á ông bỏ cái thuốc ông vào mà ông nói lên thì ông cho uống thì sáng mắt. Người nào bị điếc chỉ cần ông móc một thang thuốc của ông uống vào thì hết là điếc. Hay chẳng hạn như người nào bị phong cùi, bị lỡ, mà chỉ cần ông móc một thang thuốc của ông uống một cái là hết. Ông tìm cách ông hại ra. Thì sao khi những người mà bị bệnh là canh, là điếc, là ngậm, là lù, đến tất cả phần dân trong nước đều đến trước cái cửa nhà ông, trước cái sân nó ngồi đây hết luôn. Cái hệ ngồi đây hết như chúng ta ngồi đây. Ông biết là cái ông quen này hại ông rồi, cho nên cuối cùng ông nghĩ là một kế. Cái ông vào nhà sau đó, ông bắt lên một cái thùng nước sôi thật là lớn, và ông đun lửa lên. Ông đun lửa lên là nói như thế này: tôi có một cái phương thuốc thật là đặc biệt, nhưng mà có một điều kiện. Một chỉ cần một người con người nào mà hy sinh nhảy vào cái đầu của soi này, tôi hành Phật chứng rã thật luôn, rồi cái thang thuốc tôi bỏ vào thì uống cái hết bệnh. Sau khi mà ông thầy thuốc nói thế xong rồi đó, thì ông chỉ cái người thứ nhất, ông nói bây giờ có bệnh không, thì cái người thứ nhất nói hồi bữa bệnh thì bây giờ hết rồi. Chỉ người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, 20, 30, 40 rồi 100 người giải tán hết. Qua câu chuyện này mình thấy là sao? Mình áp dụng Phật pháp. Chúng ta không thể nào mà chúng ta xả cái thân của mình cứu giúp hết cho những người khác được, đúng không? Vì sao? Vì chúng ta vẫn còn những hạt giống tập tốt ở kỳ sản thân. Còn ở đây Bồ Tát sẵn sàng làm hết tất cả những phương tiện kỳ xảo để giúp đỡ những người khác. Cho nên những người Bồ Tát đã sẵn sàng nhảy vào cái mọi nước sôi, nhảy vào những cái chỗ cuối cùng nhất trong cuộc đời. Vì sao? Vì tâm các ngài luôn luôn bình đẳng. Đó, cho nên qua cái phần này là để cho mình một người khác được. Do đó trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, này các tỳ kheo, có năm nguyên nhân mà làm cho chúng sinh mất ngủ. Tức là Phật dạy là có năm nguyên nhân làm cho chúng sinh mất ngủ. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đàn bà nhớ đàn ông. Thứ hai là gì? Đàn ông nhớ đàn bà. Thứ ba là gì? Người có tâm tật tốt, ghen ghét, ích kỷ, ngủ không được. Cái phần đầu là gì? Chẳng hạn như người nam nhớ người nữ ngủ được, ngược lại người nữ nhớ người nam ngủ không được. Cái phần thứ ba là gì? Ta mang cái tâm tật tốt, ta mang cái tâm ích kỷ, ta mang cái tâm sang tham, ngủ được. Vì sao ngủ được? Vì cái tâm mình đau rồi, thấy người bạn mình được làm ăn có, được giàu sang, mà cái tâm nó rạo được cái tốt sao ngủ, phải không? Chẳng chọc suốt đêm cho nên ngủ được. Còn nếu mà quý Phật tử mà luôn luôn tưới tập cái hành trong tỳ vị, tạo ra cơn giường một cái ngủ cái bọt á. Cho nên quý Phật tử thấy là chúng tôi là người xuất gia, nói thẳng luôn, chúng tôi làm việc Phật sự rất là nhiều, đi rất là nhiều, mà ăn một ngày chỉ có hai bữa thôi. Mà nói thẳng luôn quý Phật tử là ăn một ngày ba bốn bữa, nhưng mà chẳng kẹp mặt của tôi. Vì sao? Để hãy cái tụi tôi ngồi thiền 10 giờ sáng, xả thật một cái lên giường ngủ một cái cột đó là sáng dậy không có suy nghĩ gì hết. Vì sao? Mình không có tập tốt với ai, nhà cửa sự nghiệp cũng không, cái gì cũng không hết. Mà đã xong rồi đó thì ngủ nó cũng không có gì, không có những cái điểm tập tốt, những cái sai lầm đó, cho nên ngủ một cái thẳng cẳng luôn. Còn quý Phật tử nhớ thì ngủ được là sao? Chẳng chọc. Và cái tâm đi thằng bạn mình nó tự nhiên cái nó lên rất là nó tìm các việc mình hạ nó xuống. Và cái thằng bạn làm việc của mình tự nhiên nó giỏi quá, mình tìm các việc mình nói xấu xuống đi ngủ được. Do cái tâm gì? Do cái tâm tập tố. Phải không? Bạn mình á, có bạn gái mình nó biết sao mà không có tâm để thương, vì mình tìm các việc nói xấu, mình tìm các việc ra phải xuất xuống đi suy nghĩ ngủ được. Và còn dạy ngay không? Phải không? Bởi vì Phật dạy biết cái tâm mình, biết cái tâm chúng ta là phải như thế đó. Rồi sang nữa thứ bốn là vua chúa lo việc nước ngủ được. Hãy như lo cái vùng này bị lũ lụt, cái vùng này bị ngập tóc ngủ được. Thế năm là sao? Chư tỳ kheo chưa đoạn tận lậu hoặc kiết sử nên ngủ không được. Đó rất là rõ điểm này. Do đó trong kinh Giáo Thọ Thiên Ca La Nguyện Phật dạy, này gia chủ, có bốn trường hợp người, có bốn trường hợp người bạn thương tưởng hay xem là bạn chân thật. Thứ nhất, không quan hỷ khi bạn gặp tai nạn, đó là những người bạn đó mình nên chơi, nên gặp gũi. Tỳ hỷ khi bạn gặp được cái sự may mắn, được có người bạn nào mình được giàu sang, được sung sướng, bạn được vui, bạn được mừng giống như của họ vậy đó, thì đó là người bạn chân thật của mình. Thứ ba, ngăn chặn khi ai nói xấu bạn. Chẳng hạn như mình chơi người nào đó thì người bạn nói tôi thấy cái cô đó diện gì á, thì cái người bạn mình ngăn lại nó phải anh muốn làm, thì đó là người bạn chân thật của mình. Còn càng này sao mình có gì không hay là mình nói theo đó. Thứ bốn là khuyến khích những ai tán thán ca tụng người bạn. Và ai mà tán thán cha một người bạn mình á thì mình vui, mình tùy lấy theo, đó là người bạn chân thật đó. Ba la mã chuyển quá tâm thức vào cuộc sống giữa đời thường. Thứ nhất, thấy người khác được hạnh phúc an ổn, nếu mà chúng ta tập tốt thì đó là bệnh. Mà bệnh này chúng ta phải dùng thuốc gì? Dùng cái thuốc tùy lấy chúng ta uống. Ta sẽ hãy như mình gặp cái chuyện gì đó mình cũng vui, thích ca tụng thì đó là hai phút thuốc đó. Do đó là thầy Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ông ganh tị tôn giả Xá Lợi Phất một quyền liên, và do cái sự ganh tị tập đó đó mà sau này ông bị một chứng bệnh, tức là toàn thân tâm á nó nổi lên những cái vùng nhọt hoặc là lớn. Vì sao? Vì cái tâm tập tốt nó gì nó sản sinh ra những hạt giống đó, nó tác thành cái thân bệnh đó. Thấy người khác được ca tụng, được hạnh phúc và chúng ta tùy nghĩ chừng đó là thuốc đó. Sở dĩ là con giả anh đang á mà có những cái năng lượng là khi người ta buồn Ngài nói là vui, vâng. Khi người ta khổ đau, Ngài nói người ta hết khổ đau. Khi người ta bị cái sự nghịch duyên bức xúc chút trong cuộc đời, Ngài dùng cái lời nói người ta nói là học nó trong vô lượng kiếp. Ngài tập về cái phương pháp tùy hỷ đến người khác, cho nên ngày ngày bây giờ có những năng lực. Mà ở trong các hàng đệ tử của Phật, Ngài là gì? Tức là người đẹp nhất, tức là thương của Phật chỉ có một hai tướng thôi, hai tướng. Còn hàng ngày được 30 tướng đẹp là nhờ cái gì? Phật có nhờ cái pháp tùy hỷ đó. Cho nên Bồ Tát Nhân Thù khen cảnh con giả A Nan, tướng như trăng thu đầy, mắt kiếm cỡ sang xanh, Phật pháp rộng như bể, rót vào tâm A Nan. Cho nên mà ngài thầm đâu nhớ đó, vì trong thời quá khứ ngài luôn tùy hỷ với bạn tập học của mình, thấy ai mà học giỏi ngài liền nhắc giúp đỡ. Còn ngày này chúng ta thấy người bạn mình học giỏi mình chắc mình chịu đựng được, nhất là học sinh đúng không? Học có một, có hai, thì có ở lớp năm, lớp sáu, có từ hai bài học rồi á, thì chúng ta hay có những cảm giác đó, ta không có vui, không có thích, đó rất là rõ điểm này. Nhưng mà trở về mà ngài thì cái thứ nào giống như là trong mùa thu á, vì cái tâm của ngài trong thời quá khứ là luôn luôn tùy hỷ vui thích đó những cái việc làm của người khác đó. Kinh Bảo Tích Phẩm Phong Thù Sư Lợi Phật Tạo Ký, Đức Phật dạy: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thấy ai được lợi tích sanh lòng tùy hỷ thì được bốn thứ công đức. Thế nào là bốn? Thứ nhất, thường sanh tâm tôi nhiếp chúng sinh phải cho họ được lợi lạc, tức là trong tâm là tự nhiên khởi một cái niệm, mình mong muốn nhiếp họ chúng sinh ai cũng được lợi ích, ai cũng được hạnh phúc đó. Thứ hai, nay họ tự được lợi lạc nên tôi sanh lòng vui thích vui mừng theo cái hạnh phúc của họ. Thứ ba là chỗ có tài vật, vô quan nước lửa giặc cướp quán thù đều chẳng xâm hại được, tức là nơi nào có gì, nơi nào mà có gì, cái hạn như mình già có sung túc, mình không bị vô quan, bị nước, bị lửa, bị giặc cướp, bị quán thù, nó không cướp đoạt được. Dầu cho một cái phần lớn họ của cái số đường của hai lượng đó, hai cái lại thì đó, mình phải tin điều đó, tôi tự tin điều đó. Đây là tôi có một cái ở gần chỗ tôi làm có một anh công nhân đã gửi lại. Ngày xưa anh bỏ trong tủ anh 40 triệu ba cây vàng, mà anh chở vô nó bỏ tung tủ luôn tiền đặt tranh đầy luôn, mà cũng mất 40 triệu không mất, và ba cây vàng cũng mất. Tôi hỏi các anh có làm một cái thuốc dược gì? Thì anh gửi lại ngày xưa có một người thiếu nợ 1 tỷ vàng, mà cái cô này không có tiền để tìm cách tự tử chết. Rồi lúc đó anh cũng rất là nghèo, mà anh quay anh mượn 1 tỷ vàng anh cho người đó, và anh không lấy một tầm cắt mà anh cho luôn. Anh cho cái gì? Cho cái phước lực đó, mà cho nên bây giờ của cải không mất. Thì cái tâm tùy hỷ của chúng ta đối với người khác cũng như thế. Thì Phật dạy là chúng ta không bị vô quan nước lửa giặc cướp quán thù ta lấy đó. Thứ bốn, sanh ở chỗ nào của báo và các con hãy đều đầy đủ, vua chẳng còn đố kỵ, muốn nữa là người khác, tức là mình được giàu sang, được sung túc thì ông vua không còn đố kỵ của người khác đó. Do đó ở đây chúng ta thấy được rằng á, cho dễ mà mẹ con nhà một triền liên và độ và nó có là quỷ đói là do cái gì? Do đức Phật còn sống và hay gửi lên những cái điểm tầm tốt, những cái điểm tích kỷ, những cái điểm sang tham, và cho nên là rớt, rớt ở đâu? Rớt vào trong lời quỷ đói. Mà dầu trong năng lực thần thông của con nhà một triền liên mà cũng không thoát ra được. Mà nhờ gì? Chẳng hạn như cho dễ mà quý Phật tử thấy á, cho dễ mà mẹ một triền liên mà thoát ra được cái lời quỷ đói là do cái năng lực chú nguyện của Đức Phật và thánh chúng và hồi hướng nhờ từ nhiều năng lực đó mà cảm được, và cảm được trong tâm và hối hận và vui thích cái hạnh phúc của người khác, thì ngay trong giờ phút đó và thoát khỏi cái quỷ đói đó. Cho nên trong cái phần quy y, cái phần tự để ý á, quy y Phật là gì? Quy y Phật khỏi độ địa ngục Phật là chết. Một khi mà chúng ta trở về cái tánh chết rồi, mình hết là có rồi, mình thoát khỏi địa ngục. Quy y Pháp họ chăm sóc loài ngạ quỷ, quy tăng khỏi độ bằng sinh. Đó cho nên sau khi chúng ta hiểu được các ba quy y rồi đó, tâm quy y rồi đó, thì lúc này cái tâm chúng ta không còn thật tốt, không còn cái kể nữa, thì chúng ta thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ xuất sinh từ cái tự tâm đó. Cho đó được gọi vậy, này thiện tri thức, tự tâm quy y, tự tánh là quy y trong Phật, tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh, tâm bất thiện, tâm tập tố, tâm diễm khúc, tâm ngô ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm tà kiến, tâm bất trao, những tâm như thế chọn là chúng sinh. Tức là mình khởi là những tâm gì? Tâm tập tố nè, tâm diễm khúc, tâm ngô ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm tà kiến, tâm có cao cả bàn tay là tâm chúng sinh. Tức là chúng ta phải chuyển liền, chúng ta không chạy theo những cái tâm này. Chỉ là sao? Tự chúng ta nhìn lại những cái tâm điểm là từ đâu nó khởi, thì nhìn một phút tự chúng ta, tức là chúng ta không chạy theo cảnh, mà để cho chúng ta tạo nghiệp về thân, về miệng, về ý. Tôi nói là cho để nhiều cái hạt nhân mình có tu tập, thì mình thấy cái tâm điểm nó khởi ra, mình muốn hại cho bản thân, mình biết đây là tâm tập đó, thì mình chỉ nghe được chỉ là mình vui nhất với cái hạnh phúc của người bạn mình, thì cái tâm này là tâm xuất sinh thì mình chết. Quý Phật tử nghĩ là cái hạnh như cái tâm mình nè, sở dĩ chúng ta còn thấm còn á là nhờ gì? Nhờ chúng ta ăn, nhờ chúng ta uống, phải không? Một chiếc xe Honda hoặc là một chiếc xe hơi nó chạy được là nhờ gì? Nhờ có xăng. Mà bây giờ mình không cho nó xăng mình ăn uống, một chiếc xe hơi mình không đổ xăng thì chạy được không? Không chạy được, đúng không? Thì cái hạt trong tập số ai đó mà chúng ta đừng có tưới mạnh nó vào, thì một lúc nào đó hạt trong lại chết. Còn hàng ngày luôn luôn chúng ta cứ tưới nó xuống, tưới một lúc này hạt trong nó tăng trưởng, nó lại mạnh, thì có một lúc nào đó chúng ta vừa khởi niệm ác thì tức khắc chúng ta làm chi? Thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ những điều ác, ngay tức khắc một đổ một lúc. Tức là thân hậu ý là nó có gì, nó có tác dụng với nhau, thì chúng ta tức khắc thành nghiệp. Thành nghiệp thì chúng ta bị gì? Rơi trong đường khổ. Đó cho nên ở đây vẫn rất là rõ. Cho nên một hôm có một vị thí chủ, thí chủ đến bậc Phật, bậc Đức Thế Tôn, cái ngày nào là ngày an ổn hạnh phúc nhất là xin Thế Tôn bói thì con quẻ. Ở đây không tự đi con bói đâu, có gần đây tôi coi báo Giác Ngộ, tôi coi những cái báo tuổi trẻ, tôi thấy là những người mà học sinh và là thanh thiếu niên á bây giờ thích đi coi bói rất nghiền coi bói lắm, mà chúng ta không biết cái nhân tố nào mà để cho chúng ta được an ổn hạnh phúc một ngày đó, thì Đức Phật nói như thế này: muốn được một ngày an ổn hạnh phúc đó, thì buổi sáng thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó một buổi sáng an ổn hạnh phúc nhất. Thì như vậy mình đâu cần coi bói coi tướng chi, buổi trưa thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó là một buổi trưa an ổn hạnh phúc nhất. Buổi chiều thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó là một buổi chiều an ổn hạnh phúc nhất. Thì như vậy nếu Phật tử muốn được an ổn hạnh phúc nhất trong một ngày đó thì sao? Thân chúng ta làm điều thiện, miệng chúng ta nói lời thiện, và ý chúng ta luôn luôn nghĩ điều thiện đến người khác, đó là câu Phật con nói, đúng không? Và mình coi đó là ngày này ngày tốt, ngày ngày xấu chỉ là vô ích, không? Đó nên mình coi đây là ngày tốt thật, nhưng mà quý Phật tử làm gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì ngày nay cũng là thành ngày xấu. Bây giờ hôm nào đó mình coi ngày tốt đó, ngày ngày tốt đó con, khi mình ra được cái mình móc túi bị cảnh sát bắt, ngày đó ngày gì? Xấu ngày tốt. Rồi hôm nào đó mình coi ngày tốt cái mình vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao thông bắt tại khu vực lái, ngày đó ngày gì? Đó. Còn hôm nào đó mình coi là đúng là ngày ngày xấu thiệt, nhưng mà mình làm gì? Mình đến đây mình công quả, mình làm các điều thiện pháp, thì đúng là ngày này nó cũng biến thành gì, xấu cũng thành tốt, rất là rõ thôi, phải không? Cho nên ở đây nói tu là chỉ nghiệp, tu có nghĩa là mình biết rằng nó là cái ngày này xấu thiệt, nhưng mà chúng ta làm điều thiện, mình giúp đỡ người khác, thì người ta vui với mình, thì xấu cũng biến thành tốt. Còn đàn này mình coi ngày tốt chắc ăn lắm, chắc mình đi lên chợ bị cảm giác khách có đánh dừng từ lúc đó ổn thì có lại có kỳ á, phải không? Tốt mà bây giờ mình ăn chợ là nói gì? Tức là cái tâm sang thăng của mình, mà tâm sang thăng đó từ tốt cũng chuyển thành thành gì, thành xấu. Cho nên tướng là cái đâu mà sanh. Nếu mà cái người nào mà tướng xấu mà tâm tốt thì tướng từ tâm nó sanh. Người nào mà tướng đẹp mà tâm xấu thì tướng từ đâu? Tướng từ tâm nó diệt. Rất là đơn giản thôi. Và tôi hay gọi câu chuyện đó, có một cái ông, cái ông này ông phú hộ là gọi là nhà tóc. Ngày xưa ông đó một cái vị thầy tướng, và thầy tướng coi ông đã nói ông đó là sau này ông sẽ bị chết đói và ông đi ăn mày nữa. Vì sao? Vì trên khuôn mặt ông đó nó có hai cái đường khắc định mà nó chạy tốt vô cái miệng, gọi là lưỡi dao nhập khẩu. Tức là hai cái con dao mà nó chui vô miệng là chắc chắn bị chết đói. Tại cái hai mà biết cái thực tướng xấu chưa? Hồi xưa tôi có học chút chút rồi coi đó, rồi tôi rất không giảm. Cho nên đó một, ông nghĩ rằng coi cái nghiệp đó là nghiệp thanh này chết đói. Cho nên ông buồn lắm, một hôm đi lang thang trên đường, đến nhà cái cầu tiêu công cộng. Sau khi gặp vào vệ sinh đó, thì ông ngước mặt lên thì thấy viên một cái giỏ tiền vàng ở trong đó. Sau khi ông đem xuống rồi thì ông giật mình và thấy cái số vàng ông á, ông lượng được cái hưởng cái lời không hết. Giờ khởi nghĩ của mắt thôi, bây giờ mình trước sau mình chết đói ăn mày đó, bây giờ cái này mình lượng được, mình xài nhiều thêm đủ phước lực nữa cho nó ghé không. Ông ngồi hát lại suốt một buổi chiều để mà trả lại cho cái người đó mất. Cuối cùng là có một người con gái, sau khi bị mất của con hang con mất của lịch lượng thì ông hỏi đúng cái số tiền số vàng trả lại. Và cái cô gái này cho một số vàng nhất định, ông lấy là nếu mà lấy là khi mất rồi cái tầm gì lấy khỏi vàng nữa. Và trên đường đi á đó, cái cỏ đất bụng thì nó còn cao, cho nên ông thấy một cái con chuột nó nhảy vô hang. Cái ông đào lên là nó bắt cái chuột nước này, nó nhảy đào lên, ông thấy dưới đó nó có 18 cái hũ vàng lớn. Sau khi mà đào lên được 18 cái hũ vàng đó, người ông mua ruộng đó, cuối cùng ông trở thành một người gọi là, ở đây mình nói là bây giờ chỉ là thành một tỷ phú hoặc là nhà tóc ở Hàng Châu, giàu cũng kiếm được. Và từ đó là quán hận thầy tướng đạo sĩ Sa Môn vì nói ông là người ăn mày rồi chết đói đó, mà bây giờ ông là tỷ phú sống trường thọ nữa, ông sống 70 tuổi. Ông nói là cái đây là chọc lắm đó. Thì một hôm á, gặp một vị thiền sư tên là Tế Công, nói ông như thế này: sở dĩ là ngày hôm nay ông được tỷ phú á, vì ông lượm một túi tiền mà ông trả lại. Cho nên cái tướng của ông ngày xưa là tướng xấu, gọi là lưỡi dao nhập khẩu, mà bây giờ ông tin cho ông, ông le cái lưỡi ra, trên cái lưỡi ông có một lót mùi son, thì trên khuôn mặt ông đó bây giờ ông chuyển thành cái tướng gọi là lưỡi long chân châu, cho nên bây giờ thành tỷ phú. Nghe ông dùng tên đi, thấy không? Chuyển từ đâu? Từ lệ tâm, thấy không? Đó, nên ta đừng có coi ngày xưa, ngày có, ngày gì, ngày đó, tôi không thẳng với một sự luôn. Coi ông có vô ích, nó gây chết hết. Mà chúng ta cũng làm việc thiện, không làm việc thiện, bị có thể tìm thiện, bị nghĩ tìm thiện. Ngày xưa tôi làm giải cách. Tôi làm giải cách là cũng làm ăn đó, mà cái ông này thầy bối, ông còn rất là chiêu. Nhưng mà sao này ông chán chán, cuộc đời sao biết cái ông bỏ, ông làm thì người chúng ta là ông xin công quả, xuất gia. Mà tôi hỏi ngày xưa ông làm cũng thầy bối, ông có cái tiền chiêu thì ông chỉ tôi. Ông nói chuyện kiếm việc thầy to là có tâm lý của mình, có tâm lý thì sao? Và ông nói như thế này: một hôm ông xuống miền Tây, ông vào cái nhà cái bà này, sau khi vào nhà bà thăm rồi ông ngồi thăm rồi ông nhìn khuôn mặt bà nói liền. Nó tôi nhìn cô là tôi biết liền là số cô đúng là chồng chết cái ngày, chắc chắn luôn. Thì ông vừa nói là số cô chồng chết cái ngày thì bà vợ này bà nói đó là bà biết liền. Tại sao mà nó nói biết? À, bà vợ là không chịu chưa ớt ớt lòng hết, tôi chưa nói là bà nhảy thật mặt tôi là nói rồi. Số chồng cô chết bà chết cả ngày, nhưng mà thương con nhớ vợ cho nó chết đầy cả đêm. Bà vỗ tay bà nói ông này có hay thì đúng là chồng bà chết cả đêm. Thấy không? Tôi có nói là biết là chồng rồi, chịu đi chứ. Thấy không? Chịu đúng đi. Đó, cho nên mấy Phật tử có chú ý. người có thể ra là cái cọc nhân xuất học có được hay không? Cái nhân xuất học có như là với một tự tưởng các tên bố tướng, cái nhân xuất học là có, mà cái nhân xuất học là chuyển được. Cái người mà sáng là cái nhân xuất học này, cái ông này là người nhiệm bộ. Sở dĩ mà học sáng là cái nhân nhân xuất học này là một hôm trên đường đi ông gặp một vị hòa thượng nói ông ở trên mặt của ông là có sát khí hoặc là nhiều, nhất là hai con mắt bây giờ là chứa hết, nó chứa là nửa con mắt ông, nó chứa gọi là sát khí, là ông sẽ bị chết về hương tao. Thì cái ông là buồn khổ lắm, xin cái vị thiền sư này chỉ dạy. Thì cái vị thiền sư này nói bây giờ con muốn hết cái nghiệp này thì con phải vào chùa Công Quả 3 năm. Thì sao cái mặt Công Quả tốn 3 năm rồi đó, đó là sạch vị thiền sư nữa. Thì vị thiền sư đó là trên cái mặt bây giờ nó sạch hết luôn, mà nó chuyển thành cái thứ cuối. Và từ đó về sau á, ông ấy tình nguyện ông vào những cái nhà tắm đó, ông vào những cái nhà tắm đó, đỡ là ông coi những cái khuôn mặt từng người, cho nên cuối cùng một lúc đó là nhân xuất học. Là ông kết thúc này, nhân xuất học có phải không, nhưng mà chuyển được từ cái tướng xấu, chuyển thành cái tướng tốt. Do đó trong tâm mình là nó đang tập tố rất kỹ ngôn ngã, thì mình chuyển một cái vào thì tất cả thành tâm tốt. Từ cái con mối của tướng gì đó, để tôi nói thẳng luôn, đó. Như thế chọn là chúng sanh mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ, và sử dụng trí quét nhã tánh phá những chúng sinh ngu si mê vọng, tà đến thì dùng chánh độ, ác đến thì dùng thiện độ, tập tố đến thì dùng tùy thiện độ. Đó là một niệm tập tố mình cháy lên thì mình dùng cái niệm tùy thiện mình độ đó. Một niệm ác mình cháy lên mình dùng cái niệm thiện mình độ đó. Một niệm tà đến thì mình dùng cái chánh độ đó. Do đó là cái điểm này đó, để chúng ta thấy được rằng nếu tâm quý Phật tử tùy hỷ thì tức là trong tâm quý Phật tử có Phật. Nếu tâm quý Phật tử tập tốt thì trong tâm quý Phật tử có ma có quỷ. Quỷ ma quỷ Phật là do đâu? Do từ những tự tâm quý Phật tử đó. Thì như vậy đây cũng là đúng giờ, cho nên đó là chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử ngày hôm nay, tức là quý Phật tử phải tâm niệm phát nguyện. Nguyện gì? Nguyện đời con mãi mãi thấy người khác thành công và hạnh phúc gia đình như chính con làm được. Và thôi bác luôn ha, tạm giờ. Ở đây các em có mắt không? Em đi chữa rồi. Anh đang tu dưỡng đâu? Đi đâu hả? Ở đây cái ai quý Phật tử nào có thắc mắc về công phu hoặc là trong cuộc sống như lệ thường thì chúng tôi nêu lên và chúng tôi chia sẻ như buổi vậy đó. Ở đây cũng còn giờ, bởi vì trên đó còn là lễ hành thân mà, thì mình bây giờ phải chuyển sang làm cái lời thăm quá đó. Rồi
kiết nam
tội gì? Kiết nam rồi con này con nói là cũng không có rõ hay không con coi đây là tội tội kiết la. Tội tội kiết la là trong này là trong cái giới luật của tiền theo, nếu hạn như cái tội tội kiết la là cái tội lớn nhất đó là cái tội cái hạn như sát là đạo danh vọng. Rồi đó kế nữa là cái tội thứ hai là tội tham vàng, kế nữa thứ ba là cái tội thâu đánh giá, kế nữa là cái tội đầu kiết la. Đầu kiết la có nghĩa là chẳng hạn như mình thọ và cái giới bồ tát là không được ăn thịt chúng sinh, không được uống rượu, không được làm cái gì đó, mà mình khởi lên những cái niệm đó thì đó gọi là tội đầu kiết la. Mà tội đầu kiết la này mình phải thành tâm mình sám hối, đừng tiếp tục khởi những cái điểm đó nữa, cho mình thành tâm sám hối về cái kinh tại văn chương quẻ mình sám hối gì tội trang nghiêm mình còn, cho nên đó cái tội đầu kiết la mình phải giúp nó hết. Đó cho nên gọi là dầu cho bị vào tội đầu kiết la, dầu cho bị vào phạm tội giới chậm, giới tăng vàng, thâu đánh giá, tội đầu kiết la một trăm mắt cũng học, nhưng mà nhờ chúng ta thành tâm sám hối thì tội đó cũng từ từ để giúp. tiêu. Đó là cái phần trả lời của cô thứ nhất. Ai hỏi đây?
Cô muốn biết cái thông tin sản phẩm
đến mạnh này là
cho con hỏi là thế là bây giờ muốn cô có đi ra ngoài đường thì là rất là cảnh khổ, nhưng mà không biết cô thì nào cho đúng cách. Bởi vì bây giờ có rất nhiều giả danh, không biết là bố trí như vậy, bố trí sai thì có hại, có quả không?
Thì cái Phật tử là nó cũng rất là hay. Bây giờ là cái chuyện mà cái giả danh thì rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ gửi chuyện giả danh chưa? Hồi xưa tôi về Sài Gòn, tôi giảng ở Thiền viện Tuệ Quang, thì có một cái anh nhà anh đến á, là anh nói là anh bị anh làm mướn ở tầng 2, rồi anh bị lúc mà khiên gỗ thì bị một cái dằn ghi vào cái tay anh nè. Bây giờ anh đi cưa cái tay anh mà cái giá phải là 7 triệu đồng, mà bây giờ tiền anh không có, mà đúng lúc ra là tôi nhìn cái cánh tay anh là máu mũi và nó chảy ra bó cái tay này. Và có một người xin đa ơn nói là bệnh viện giờ nãy á lấy 7 triệu, mà tôi là người xuất gia mà tôi kinh nghiệm rất là nhiều mà tôi cũng làm luôn. Thì cuối cùng đó là cái ông thầy phó đó, ông bỏ ra 5 triệu, tôi bỏ ra 500, còn số người đi theo người bỏ ra 200-500 gì đó. Sau khi đưa 7 triệu xong rồi đó, đi thật là nhanh lên xem cái vỏ hốc của nó tròn thu rồi bị lừa rồi. Thì khoảng 3 tháng sau thì tình cờ nó chết một cái cô bạn gái ở đâu biết, tức là nó là vợ nó lên viện chức năng. Nó cũng cái tay tay như vậy đó, nó nói là nó cũng bị cái chàng vua bây giờ bị cưa tay xin cho. Thì tình cờ tôi đang đi ra nhà khách cái công việc, thì tôi thấy tại sao mà có 2 người ở trong phòng khách mà hồ hàng cứ đi vào, nó vừa gặp mặt tôi đã bỏ nó chạy xuống liền. Thế là quý vị thấy không, nó nghĩ là gì và tại sao nó làm rất là giống, nó y như là cái tay ngày xưa. Mà ngày xưa là tụi tôi mất hết 7 triệu đồng rồi, bây giờ nó lên tiếp tục thì nghĩ chúng ta nó lừa nữa. Thì qua cái phần này là để chúng ta thấy được rằng là tôi nêu lên để cho những cái sự mà bố thí và là cúng dường có lợi ích như thế nào đó. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy là chẳng hạn như có một cái đám ruộng, đây là một cái đám ruộng thứ nhất và đây kế tiếp là một cái đám ruộng thứ hai, mà cái đám ruộng thứ nhất là nó có con, có nước, phải không, có người chăm sóc. Thì quý Phật tử gieo một hạt lúa và một hạt bắp, thì cái hạt lúa hạt bắp đó tăng trưởng nó lớn hơn. Vì sao? Vì có con có nước, đúng không, có người chăm sóc. Và cái ruộng thứ hai nó không có nước, không có con, không có người chăm sóc, thì chúng ta gieo hạt bắp hạt lúa thì sao, thì nó chết. Thì còn quý như là một cái hạt, cái đám ruộng mà nó không có nước, có người chăm sóc là chỉ cho những người có giới đức, những người nào có tu tập, thì chúng ta cố thế mà chúng ta cúng dường thì cái phước lực nó tăng trưởng nó lớn hơn. Còn mình cũng đem cái đồng tiền này mình cho những người khác, đã làm gì nó chết, nó hút uống rượu thì cái phước sao mất, nó còn gì nữa, nó có tác dụng gì nữa. Nhưng mà ở đây á, một cái điểm này là trong là chúng thấy được cái hạn như trong kinh tạp, ví dụ cho một câu chuyện. Thì xưa có một ông hoàng tử là tên là Bí Xà, sau khi ông hiểu được Phật pháp rồi thì ông bố thấy ông làm các điều kiện pháp là hóa cả bất cứ tâm luôn, xuống thành xuống thánh luôn. Và từ khi ông làm các điều kiện pháp như thế rồi á, thì dân chúng của ông nó không chịu làm ruộng, không chịu làm rẫy, mà nó suốt ngày nó đi uống rượu, đi đánh bạc. Nhưng mà ngược lại ông có một người hầu tên là Chí Đức, ông này ông không có tiền để bố thí cúng dường, nhưng mà không hiểu khi năm sau mà 2 người cùng chết một lúc, thì cái thần thức cái 2 người này sanh lên cung trời Cao Lợi. Cao hoàng tử với mặt tí xã bố thí cúng dường mà suốt cả cuộc đời đâu á, thì ở thì có một cái lâu đài. Mà ngược lại cái ông Chí Đức này nè, ông không biết là cái việc thiện pháp gì mà ở thấy là 7 cái lâu đài, mà 7 cái lâu đài của ông á mà thật lớn, mà cái hào quang của ông Phật tử này nó một chút xíu thôi, còn mà hào quang của cái ông Chí Đức này nó rộng gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Thì 2 ông cũng không hiểu nguyên nhân gì, thì một hôm đó Đức Phật lên cung trời Cao Lợi thuyết pháp. Thì sau khi mà lên cung trời Cao Lợi á, thì 2 ông này nó đến hỏi Đức Phật là nguyên nhân tại sao mà con cố thí cúng dường rộng rãi nghiệp bạn con á, ngược lại là cái lỗi lạc nhỏ đó. Còn cái người thầu của con á, không hiểu là cái nghiệp gì mà bây giờ lên đây ở được thấy cái lỗi lạc. Thì Đức Phật nói là ông tuy rằng bố thí thật là nhiều, nhưng mà những người trong tâm thức của ông họ không có chính thức, mà suốt ngày họ ăn, họ nhậu, họ đánh bạc. Còn cái ông người thầu này, ông bố thí có một muỗng cơm thôi, một muỗng giường, một muỗng cơm cho cái vị tôn giả an lực. Và cái vị tôn giả này là chứng quả A La Hán rồi, cho nên cái phước lực, cái cấp chân của ngài rồi. Thì chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp cảnh khổ, chúng ta cũng nhất. Nhưng mà chúng ta có những cái chúng ta nhất vừa đủ thôi, chứ đừng mình đừng có nhất nhiều. Mình nhất nhiều họ vô tình là thấy cái tập tiền đó, họ uống rượu, rồi họ đánh lệ, họ chết thuốc. Thì cái phước mình có, phước mình có gì đó. Ở đây điểm này đã được nêu lên cho đại chúng thấy cái chuyện đó. Mình bố thí và đúng chỗ thì giống như là mình gieo hạt trong mà có nước, có phân, có người chăm bó, thì cái hạt trong phải lớn mạnh lên. Cái hạt nhân nơi nào mà có tầm tóc, nơi nào mà có đủ lượng đúng luôn, thì mình đem đồ để mình bố thí cúng dường thì lợi ích rất là lớn. Còn mình đem cái đồng tiền này mà mình cho nó và nó đem đi về nó chích, nó hút, nó đánh bạc, rượu thì phước mình có nhiều lắm. Đại diện là cho đại chúng thấy rất là rõ, phải không? Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chư Phật dạy bố thí cho 100 người khác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, bố thí 1000 người thiện ăn không bằng cúng dường cho 1 người trì 5 giới ăn, rồi cho 100 người trì ngũ giới ăn không bằng cho 1 người trì thập thiện, rồi cho 1000 người thập thiện ăn mà không bằng cho 1 người chứng quả tu đà hoàn. Nhân lên lên gì đó rất là rõ, tức là mình cho 100 người ăn ăn không bằng mình cho 1 người thiện ăn. Bởi vì người thiện ăn phải làm được các bên nữa, phải giúp đỡ các bên nữa, cho nên cái phước là nhân lên. Cho nên tại sao có những người lớn mà cúng dường tam bảo thì phước được càng ngày càng lớn? Vì tam bảo là gì? Hạn như người ta có cái nhà này, ví dụ thôi nha, hạn có cái nhà này nó cúng dường thì quý phật tử đó, là người thân, người thù, người tất cả cái gì cũng được vào đây ngồi thiền đó, đúng không? Còn mình cũng cho là cấp lên một căn nhà, nhưng mà gia đình họ ở không làm được cái gì, nên cũng có phước, phước nó chiếm mình. Còn cho những cái cộng đồng á thì phước mình nó lớn. Vì sao? Vì số đông, vì hạnh phúc số đông nên phước mình nó lớn. Đơn giản vậy thôi, anh hiểu không? À, đó gì đó. Rồi các bạn tự cho các khách nghe. Giờ Phật tử bên nữ.
Dạ, một Phật tử xin hỏi thầy một chút. Nhân mình hơi bất nguyện về người giải, thì con muốn xin hỏi thầy là đối với hạnh Phật tử chúng con thì có cần thiết phải phát người hạnh nguyện không? Và ý nghĩa của người hạnh nguyện đó là gì?
Thì cái lời hạnh nguyện là nó khơi dậy cái tâm bồ đề trong các lời quả khứ của mình. Có nghĩa là Đức Phật dạy là trong từng thân của mình nó có những hạt giống đại bi, đại nguyện, đại từ, đại hỷ, đại xả, mà do quên mình cái mình mơi mình quên, do mình mơi mình quên cho nên mình không có những cái thiện pháp. Còn càng ngày mình đó mình phát nguyện trước Phật thì mình khơi dậy cái tâm của đời của mình và mình nhớ cái hạt giống đó là nguyện đời con mãi mãi thấy người khác thành công và hạnh phúc gia đình dân chúng con mà được làm, mình khơi dạy cho cái hạt giống bồ đề tâm mình sống lên lớn mạnh lên, tức là mình luôn mình tưới tầm hạt giống tỷ tỷ hạt giống thiện pháp, cho nên Phật tử cũng phải cần có những cái nguyện lực để đi vào cuộc đời này. Đó cho nên cái nguyện lực rất là quan trọng, mình nguyện mà mình nhớ nhớ cái mình thực hành đó. Rồi các Phật tử nào hỏi nào. Rồi đây, có một người hỏi xin quý vị như thế rồi. Cứ hỏi thì là ở trên khi bạn lấy hành
động
giúp
các
bạn nghĩ
luôn. Thấy không? Thả cửa một bữa. Quay cho thầy. Con biết là trong đạo Kim Sư Đạo ấy, thì con số 13 là một con số cực xấu. Và là còn trong mỗi đạo Phật giáo chúng ta thì cho số 13 là một cái đẹp này. Thầy con biết tại sao đạo chúng ta trong
số 13 là số đẹp. Ở đây tôi ngày xưa tôi qua Long Nha Na hoặc là tôi qua bên những cái xứ ở phương Tây á, là cái khách sạn của nó gợi ý là chẳng hạn như 1, rồi đến số 12, rồi đến số 14, hoặc đến số 13. Đó là kỳ điểm đó. Rồi sau này tôi cũng không có tin. Rồi tôi hỏi thăm một số người á, thì họ nói là không tin đến chẳng hạn như á, thầy đặt 10 vé máy bay mà cái nhầm cái ngày là 13, chẳng hạn như á, là 200 con một vé, mà cái ngày 13 là chỉ có 50 con vé thôi. Nên cuối cùng tôi giải phóng tự là cái ngày nào mà 13 nhớ đăng ký mua vé, tôi sẽ đăng ký hết dòng vé cho tôi đi. Là tôi nói với Phật đi mang. Hoặc là cái chẳng hạn như mùa đông đi, mùa đông là chẳng hạn như á, từ địa bàn Hải Quan đến địa bàn khác á, thì cái vé đó là 500 đô một vé. Chẳng hạn như tôi từ đây xuống ra cái trung tâm tôi giảng đó, từ ở Hồng Ra tôi xuống đó tôi giảng thì 500 đô một vé. Nhưng mà có mùa đông mà nhằm cái ngày 13 đó thì có 50 à, xuống giá tội vậy nên tôi giảng Phật tử. Tôi lựa cái ngày nào đó là ngày mà ngày 13 là ngày đó là ngày xui xẻo chúng ta cũng đi. Nhưng cuối cùng cái lực khác vua Phật đó mặt ở đây. Cho vậy mà ở đây nó có số ngày 13 là vào cái thời phong kiến. Cái ngày như con số 13, 15, 14, 23 ngày 13 gì đó là cái ngày vua chúa đi ra đường. Mà vua chúa đi ra đường thì sao? Rõ ràng mình đang mình gì? Quảng tới mà ngửa cái mặt lên thấy cái mặt mình đang đâm chém và quý vấn. Trên ngày đó tôi nói ngày xui ngày xẻo. Chứ thật ra nãy giờ tôi nói là xui xẻo, không thì có tâm mình. Tâm mình thiệt rồi, bây giờ cái máy bay mà nó chụp chặt, nó lắc, nó máy xuống biển. Mà thiệt, chúng tôi mà đi nhằm vào cái mùa đông đó là rất dễ bị cái mạng. Có lần tôi đi xuống từ cái địa bàn đến địa bàn kia thì bất tình lực nó bảo tiếng nó đổ xuống. Mà bảo tiếng nó đổ xuống rồi là tên cái máy đó là tôi cho ông rất là sợ. Rồi tôi nhiếm tâm, nhắm mắt là tôi nhiếm tâm lại rồi. Bất tình ra cũng sao, nó bảo tiếng nó tàn hết. Thì tâm mình dễ, rồi đứng ra thì má nó cũng dễ thôi. Cho nên tôi đi là cái này tôi đi tiết kiệm rồi, tôi đi Phúc Châu vậy cũng bị máy bay nó chụp chặt. Thường thường là Phúc Châu nó rất là bị chụp chặt. Mà tôi đi với ngày nó cũng bị chụp chặt, nhưng mà sao? Đúng là lửa cái ngày nó đi thì nó cũng chụp chặt, nhưng mà nó bị hoàn hết. Tâm mình thiện, là tâm mình thiện thì pháp chế nó bị thiện đó. Quý Phật tử tên vừa rồi nó đi tiết kiệm không? Đi tiết kiệm mà cái ai tin rằng trên máy bay là họ thuốc lá không? Chắc là gì tin. Mà đúng là cái chỗ tôi ngồi thì nước nó giọt xuống cái cỏ nào nó xuống xuống. Cho nên cái cô tiếp viên thấy con tội đó là đưa nó lên cho tôi cái nấu cá của đội. Thì cái ông tôi sẽ ngồi sau lưng tôi không có thầy thầy, không có kèm nhỏ thì nó thầy thầy. Mà mơ không nằm mơ, không thấy là cái đoạn mình đi trên cái chiếc máy bay mà bị nước nó nhỏ giọt xuống. Mà đó cái hồ cái nó rớt xuống cho nên chết đó. Mà ông tôi nói cái tôi nhìn xuống quả là tôi thấy viên cái hộ đỡ. Trong một ngày cũng sợ cho nên rồi thầy chủ trì đức tâm rồi chúng tôi nói Phật tử, tôi nói Phật tử, tôi ngồi yên đi, cứ nhiếm thiện chánh niệm đi, tưởng nhớ đến người tu chư Phật là cái này nó qua khỏi. Thì quả thật phải ngồi yên nhiếm thiện cái nó bay qua cái bầu cái đá của phi trường hàng hồn bởi vì nó tâm mình thiện thì khỏi cái điều thiện hết. Đừng có nói tâm như là tôi nói thầy Phật cho nên một con tâm tăng đúng không, không khỏi thiền sư Lập Sơn á, ngày nào là ngày tốt thì thiền sư Cẩm Sơn nói ngày nào cũng là ngày tốt với điều kiện tâm mình tốt. Tâm mình tốt 13, 14, 25 ngày thiền cũng được tốt đó. Cho nên nói thật ngày xưa tôi chiên đặt ghế ở đây ngày 13 tôi nó cứ đặt cái giò vào cho tôi và Phật tử đặt cái ghế rất là rẻ nên chứng của phương Tây rất là sợ ngày đó. Rồi vậy đây nêu lên cho tôi tự hiểu tâm mình tốt là ngày nào tốt đó. Đó rồi cái ai hỏi gì đó không hỏi là chúng ta nghĩ. Chương